Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ hai ngày 6 tháng 9 có những nội dung chính sau đây.
Không khí ngày đầu tiên đến trường của học sinh sau đợt nghỉ phòng chống dịch COVID-19.
Công an thành phố Thái Nguyên phá thành công chuyên án trộm cắp xe mô tô trên địa bàn.
Bám sát mục tiêu của team, cải thiện chất lượng cuộc sống của các cá nhân hộ gia đình có thu nhập thấp. Đặc biệt ưu tiên phụ nữ nghèo, yếu thế thông qua các dịch vụ tài chính và phi tài chính. Thời gian qua, phòng giao dịch số 1 team chi nhánh Thái Nguyên đã đổi mới hoạt động, nâng cao chất lượng các sản phẩm dịch vụ, hướng tới thành viên là hội viên phụ nữ nghèo. Sau đây là nội dung chi tiết. Thành phố Thái Nguyên chung sức phòng chống dịch COVID-19.
Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 6 tháng 9 là ngày đầu tiên của năm học mới 2021-2022, cũng là ngày đầu tiên trên 70.000 học sinh trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đi học trở lại sau thời gian nghỉ hè và tạm nghỉ học trực tiếp để phòng chống dịch COVID-19. Phóng viên Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố đã phản ánh về không khí ngày đầu tiên đến trường tại một số trường trên địa bàn thành phố.
Sáng ngày 6 tháng 9, trên 1.200 học sinh của trường tiểu học Nguyễn Huệ đã trở lại trường lớp, bước vào ngày học đầu tiên của năm học mới. Với số lượng học sinh đông nên để đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19, nhà trường đã huy động 100% cán bộ giáo viên phối hợp với lực lượng phòng chống dịch của phường Phan Đình Phùng cùng tham gia đón học sinh trở lại lớp. Việc được trở lại trường lớp để dạy và học trực tiếp đã thể hiện rõ niềm vui, sự mong chờ của cả giáo viên và học sinh. Nói về tâm trạng được trở lại dạy học trực tiếp, cô giáo Dương Thu Thảo, giáo viên chủ nhiệm lớp 5B cho biết.
Trong năm học này thì chúng tôi đã được đi học trực tiếp và các em học sinh cũng như là các thầy cô giáo rất là vui và phấn khởi, sẵn sàng cho một năm học mới. Được dạy trực tiếp thì chúng tôi sẽ có điều kiện để quan sát, để dạy dỗ các em được cẩn thận hơn và được tỉ mỉ hơn, đặc biệt là đối với những học sinh mà tiếp thu chậm ở trong lớp.
Còn em Trần Trang Nhung, học sinh lớp 5B, trường tiểu học Nguyễn Huệ cho biết.
Con thấy rất vui khi được gặp lại bạn bè và thầy cô sau bao ngày phải học trực tuyến qua mạng.
Tại trường mầm non 19 tháng 5, không khí của ngày đầu tiên đến lớp cũng diễn ra vui tươi, phấn khởi và đảm bảo đúng công tác phòng chống dịch. Vì đối tượng học sinh còn bé, phần lớn chưa thể tự chăm sóc được bản thân cũng như chưa có ý thức về phòng chống dịch, nên ban giám hiệu nhà trường đã tổ chức các phương án đón trẻ khoa học, đảm bảo thực hiện nghiêm thông điệp 5K của Bộ Y tế. Nhà trường đã trang bị máy sát khuẩn và đo nhiệt độ tự động, nước sát khuẩn, khẩu trang, găng tay và bố trí các biển hướng dẫn cho phụ huynh cài đặt, quét mã QR khai báo y tế. 100% phụ huynh đưa con đến trường đều phải ký cam kết thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch. Đặc biệt, nhà trường đã thực hiện việc chia giờ và luồng đón trả trẻ, yêu cầu phụ huynh xếp hàng và đảm bảo khoảng cách khi đưa trẻ đến trường. Tất cả những nội dung đảm bảo an toàn cho học sinh khi trở lại trường học đã được ngành giáo dục đào tạo thành phố chỉ đạo và yêu cầu các nhà trường phải thực hiện nghiêm. Nói về công tác chỉ đạo của ngành, nhà giáo ưu tú Nguyễn Thị Quốc Hòa, thành ủy viên, trưởng phòng giáo dục đào tạo thành phố cho biết.
Việc dạy và học trực tuyến thì thực sự là nhận được cái sự ủng hộ của tất cả các thầy cô giáo, các em học sinh và cha mẹ học sinh. Và phương án đến trường để đảm bảo an toàn trong mùa dịch thì các nhà trường đã xây dựng kế hoạch để có thể đón học sinh, đảm bảo các cái quy định về của ngành giáo dục cũng như là của ngành y tế, đặc biệt là tuân thủ 5K cho học sinh đến trường. Chúng tôi đã chỉ đạo là hầu hết thời gian sẽ dành để cho các nhà trường hướng dẫn học sinh các cái quy định về phòng chống dịch cũng như là thích ứng với cái việc học tập trong cái điều kiện mà nhà trường luôn luôn có thể sẵn sàng các cái phương án là học trực tiếp kết hợp với học trực tuyến hoặc là chuyển sang trạng thái học trực tuyến.
Theo báo cáo nhanh của ngành, cơ bản tỷ lệ học sinh đi học trở lại ngay trong ngày học đầu tiên tại 149 trường học trên địa bàn thành phố đều đạt cao. Ngoài hai bậc học, tiểu học và trung học cơ sở đạt gần như 100%, thì bậc mầm non tỷ lệ học sinh trở lại trường đều đạt trên 80%, nhiều trường đạt gần 100%. Như vậy, cùng với việc chuẩn bị tốt nhất mọi điều kiện về cơ sở vật chất, chuyên môn và đội ngũ giáo viên, toàn ngành giáo dục đào tạo thành phố cũng đã chỉ đạo các nhà trường xây dựng các phương án tối ưu, vừa đảm bảo công tác phòng chống dịch, vừa đảm bảo chất lượng dạy và học của toàn ngành trong năm học mới này.
Bệnh nhân là nữ 28 tuổi, có địa chỉ tại xã Sảng Mộc, Võ Nhai, được phát hiện tái dương tính lần 2 với SARS-CoV-2 hôm 5 tháng 9. Trước đó, bệnh nhân được xác định mắc COVID-19 tại Bắc Giang ngày 28 tháng 5, công bố khỏi bệnh ngày 9 tháng 7, được tỉnh đón về ngày 12 tháng 7 để quản lý theo quy định. Trong thời gian cách ly theo dõi, ngày 23 tháng 7 năm 2021, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm lần 4 và có kết quả dương tính với SARS-CoV-2, được chuyển về Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương điều trị. Ngày 21 tháng 8, bệnh nhân khỏi bệnh ra viện và được Trung tâm Y tế huyện Võ Nhai đón về cách ly tại khu cách ly tập trung của huyện theo quy định. Trong thời gian cách ly tại đây, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm 4 lần, trong đó có 2 lần âm tính, 2 lần dương tính. Hiện sức khỏe của bệnh nhân bình thường, được theo dõi điều trị và quản lý tại khoa truyền nhiễm Trung tâm Y tế huyện Võ Nhai. Các trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân được áp dụng các biện pháp cách ly y tế theo quy định.
Ngay sau khi Chính phủ ban hành Nghị quyết số 68 ngày 1 tháng 7 năm 2021 và Quyết định số 23 ngày 7 tháng 7 năm 2021, thành phố Thái Nguyên đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, Ủy ban Nhân dân các xã phường nghiên cứu, xây dựng kế hoạch, tổ chức rà soát các đối tượng đủ điều kiện được hưởng chính sách hỗ trợ trên địa bàn thành phố để đề xuất với cơ quan có thẩm quyền phê duyệt kinh phí hỗ trợ theo quy định. Tính đến ngày 30 tháng 8 năm 2021, thành phố Thái Nguyên đã trình Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Thái Nguyên phê duyệt danh sách 299 người và kinh phí hỗ trợ đối với người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương và ngừng việc tại các doanh nghiệp, cơ sở giáo dục dân lập, tư thục. Trong đó, hỗ trợ bổ sung 182 người lao động đang nuôi con chưa đủ 6 tuổi và người lao động đang mang thai là 12 người, với tổng kinh phí hỗ trợ trên 1 tỷ đồng. Cùng với đó, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên đã quyết định phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ đối với 236 người thuộc trường hợp F0, F1 đã kết thúc điều trị, hoàn thành cách ly với tổng kinh phí gần 278 triệu đồng.
Thời gian qua, công tác quản lý theo dõi sức khỏe đối với các trường hợp nghi nhiễm COVID-19 trên địa bàn thành phố Thái Nguyên được thực hiện nghiêm túc. Các trường hợp tiếp xúc gần trở về từ vùng dịch đều được cách ly theo dõi, lấy mẫu xét nghiệm theo đúng quy định. Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 thành phố Thái Nguyên, tính từ ngày 27 tháng 4 đến nay, thành phố đã tổ chức cách ly và theo dõi cách ly đối với 14.636 trường hợp. Hiện nay tại khu vực cách ly tập trung của thành phố đang tổ chức cách ly cho 249 trường hợp. Tổng số mẫu xét nghiệm trên 26.200 mẫu, trong đó một mẫu dương tính. Thành phố chỉ đạo Trung tâm Y tế tăng cường lấy mẫu xét nghiệm ngẫu nhiên trong cộng đồng, trong đó tập trung lấy mẫu tại các khu nhà trọ sinh viên, người lao động, các khu có nguy cơ cao. Từ ngày 29 tháng 7 đến ngày 1 tháng 9 năm 2021, thành phố đã tổ chức lấy 3.600 mẫu, kết quả 3.600 mẫu âm tính với virus SARS-CoV-2. Đối với các trường hợp bệnh nhân F0 đã khỏi bệnh, những người đã hoàn thành việc cách ly từ các địa phương khác trở về thành phố đều được quản lý chặt chẽ và tiếp tục theo dõi sức khỏe theo quy định.
Trong 2 tháng 7 và 8, trên địa bàn thành phố Thái Nguyên liên tiếp xảy ra tình trạng nhiều người dân bị mất trộm xe mô tô, gây bức xúc trong nhân dân. Trước tình hình đó, Công an thành phố Thái Nguyên lập chuyên án, chỉ đạo đội cảnh sát hình sự nhanh chóng điều tra xác minh. Bằng các biện pháp nghiệp vụ và những chứng cứ đã thu thập được, Công an thành phố Thái Nguyên đã nhanh chóng bắt giữ 4 đối tượng, gây ra 8 vụ trộm cắp, 2 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản là xe mô tô trên địa bàn. Tổng giá trị thiệt hại theo các bị hại khai khoảng 140 triệu đồng. 4 đối tượng gồm Nguyễn Văn Sơn, sinh năm 1976, hộ khẩu thường trú tổ 1, phường Quang Trung; Trần Thị Thanh Nhàn, sinh năm 1979, ở tổ 10, phường Quang Vinh; Nguyễn Xuân Công, sinh năm 1979, tổ 4, phường Hòa Văn Thụ; Dương Văn Trung, sinh năm 1990, xóm Hồng, xã Phúc Hà. Trong đó, Nguyễn Văn Sơn là đối tượng nghiện ma túy, có nhiều tiền án tiền sự, không có nghề nghiệp ổn định. Từ tháng 5 đến đầu tháng 9, Sơn và Nhàn đã gây ra 5 vụ trộm cắp tài sản xe mô tô trên địa bàn huyện Phú Lương và thành phố Thái Nguyên để bán lấy tiền sử dụng ma túy và chi tiêu cá nhân. Còn đối tượng Dương Văn Trung đã có 5 tiền án, 1 tiền sự, gây ra 1 vụ trộm cắp và 2 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản xe mô tô. Nguyễn Xuân Công cũng là đối tượng có 3 tiền án, đã gây ra 2 vụ trộm cắp tài sản. Các đối tượng này thường xuyên đến các khu nhà trọ, khu dân cư, lợi dụng sự sơ hở mất cảnh giác của người dân trong bảo quản tài sản để ra tay trộm cắp xe mô tô, sau đó nhanh chóng liên hệ bán cho các đối tượng tiêu thụ lấy tiền tiêu xài. Hiện Công an thành phố Thái Nguyên đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với 4 đối tượng nói trên, đồng thời tiếp tục xác minh, truy bắt các đối tượng còn lại.
Thực hiện dự án phát triển tổng hợp đô thị động lực thành phố Thái Nguyên hạng mục xây dựng đường hướng thượng Chùa Hang, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên đã ban hành các quyết định về việc thu hồi đất và quyết định phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng đối với 3 hộ gia đình tại xóm Hùng Vương, xã Linh Sơn, bao gồm 1. Gia đình ông bà Ngô Văn Long, bà Phạm Thị Mến bị thu hồi trên 3.220,1 m² đất, bao gồm 100 m² đất ở, 1.986,6 m² đất trồng cây hàng năm, cùng thửa đất ở, còn lại là đất nông nghiệp, và được phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ với tổng giá trị trên 3,4 triệu đồng. 2. Gia đình bà Ngô Thị Lan, ông Trương Trung Dũng bị thu hồi 754 m² đất trồng cây lâu năm cùng thửa đất ở và được phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng với tổng giá trị trên 912 triệu đồng. 3. Gia đình bà Ngô Thị Oanh và ông Lê Duy Tuyên bị thu hồi 720,8 m² đất cây hàng năm cùng thửa đất ở và được phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng với tổng giá trị trên 914 triệu đồng. Ngay sau khi có các quyết định thu hồi đất và phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng đối với các gia đình trên, Ủy ban Nhân dân xã Linh Sơn đã phối hợp với Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố và các thành phần có liên quan tiến hành niêm yết công khai các quyết định tại Ủy ban Nhân dân xã Linh Sơn, nhà văn hóa xóm Hùng Vương, xã Linh Sơn, thành phố Thái Nguyên và gửi các quyết định trên đến tận tay 3 hộ gia đình. Ngoài ra, Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố cũng đã nhiều lần phối hợp với các thành phần liên quan tiến hành mời 3 hộ gia đình trên đến nhận tiền bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng. Nhưng đến nay, tất cả 3 gia đình đều chưa nhất trí nhận tiền và bàn giao mặt bằng. Mặc dù các lý do mà các gia đình đưa ra như đề nghị xem xét lại diện tích thu hồi, hỗ trợ đào tạo chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm, phần diện tích đất ở cùng thửa đều đã được Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố trả lời đầy đủ, rõ ràng và thực hiện đúng các quy định của pháp luật. Vậy để đảm bảo tiến độ của dự án phát triển tổng hợp đô thị động lực, hạng mục xây dựng đường hướng thượng Chùa Hang, đề nghị hộ gia đình ông bà Ngô Văn Long, Phạm Thị Mến, ông bà Ngô Thị Lan, Trương Trung Dũng, ông bà Ngô Thị Oanh, Lê Duy Tuyên khẩn trương nhận tiền bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng. Đề nghị Ủy ban Nhân dân xã Linh Sơn, Ban chỉ đạo công tác giải phóng mặt bằng xã Linh Sơn, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Linh Sơn và các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội của xã và xóm Hùng Vương, xã Linh Sơn, thành phố Thái Nguyên tiếp tục thực hiện công tác vận động tuyên truyền gia đình ông bà Ngô Văn Long, Phạm Thị Mến, ông bà Ngô Thị Lan, Trương Trung Dũng, ông bà Ngô Thị Oanh, Lê Duy Tuyên nhận tiền và bàn giao mặt bằng. Trường hợp gia đình ông bà Ngô Văn Long, Phạm Thị Mến, ông bà Ngô Thị Lan, Trương Trung Dũng, ông bà Ngô Thị Oanh, Lê Duy Tuyên không chấp hành, Ủy ban Nhân dân xã Linh Sơn xây dựng phương án kế hoạch thực hiện cưỡng chế thu hồi đất theo quy định tại Điều 71 Luật Đất đai năm 2013, Điều 17 Nghị định số 43 ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình trên trang thông tin điện tử của trung tâm tại địa chỉ daithanhnguyen.vn hoặc thanhnguyencity.org.vn.
Thưa quý vị và các bạn, bám sát mục tiêu của team cải thiện chất lượng cuộc sống của các cá nhân, hộ gia đình có thu nhập thấp, đặc biệt ưu tiên phụ nữ nghèo, yếu thế thông qua các dịch vụ tài chính và phi tài chính, tạo cơ hội cho phụ nữ tham gia vào các hoạt động kinh tế xã hội, góp phần nâng cao vị thế của người phụ nữ. Thời gian qua, phòng giao dịch số 1 Tim chi nhánh Thái Nguyên đã luôn chú trọng phát triển quy mô, đổi mới hoạt động, nâng cao chất lượng các sản phẩm dịch vụ, hướng tới thành viên là hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Hơn 10 năm nay, chị Đỗ Thị Huyền, hội viên hội phụ nữ tổ 4, phường Thịnh Đán, thành phố Thái Nguyên, duy trì vay vốn từ quỹ Tim tại phòng giao dịch số 1 chi nhánh Thái Nguyên với vốn vay ban đầu 10 triệu đồng. Đến nay chị được vay tối đa 50 triệu đồng để phát triển kinh tế. Từ nguồn vốn vay, chị đã đầu tư mở rộng trang trại chăn nuôi gà tại xã Thịnh Đức, thành phố Thái Nguyên. Hiện nay quy mô trang trại đạt trên 14.000 con, hàng năm cho thu lãi từ 30 đến 50 triệu đồng. Chị Huyền chia sẻ:
từ khi tham gia quỹ Tim, tôi đã vay vốn của quỹ Tim để sử dụng với mục đích là chăn nuôi, trồng trại mà hỗ trợ cho gia đình tôi bớt khó khăn về kinh tế. Và thời gian tới là tôi mong là quỹ Tim phát triển lớn mạnh để tôi vay thêm để phát triển thêm kinh tế cho gia đình tôi.
Nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho phụ nữ nghèo, phụ nữ có thu nhập thấp được tiếp cận nguồn vốn để phát triển kinh tế gia đình, phòng giao dịch số 1 Tim chi nhánh Thái Nguyên triển khai việc không thu lệ phí, hồ sơ, thủ tục vay vốn, không cần tài sản thế chấp, quy trình nhanh gọn, kịp thời nhằm đáp ứng tốt nhất nhu cầu vay vốn của các thành viên. tính đến nay, phòng giao dịch hoạt động tại 14 đơn vị xã phường với 55 cụm và gần 2.600 thành viên tham gia. Tổng số vốn phát ra từ nguồn quỹ đạt 22,8 tỷ đồng với dư nợ trên 21 tỷ đồng và tổng số tiền tiết kiệm đạt gần 22 tỷ đồng. Bà Bùi Thị Hồng Nhung, trưởng phòng giao dịch số 1 Tim chi nhánh Thái Nguyên cho biết thêm.
Trong thời gian tới thì Tim tiếp tục triển khai các hoạt động hỗ trợ vốn vay cũng như là tiết kiệm đối với chị em hội viên phụ nữ trên địa bàn các phường xã có hoạt động Tim. Và Tim cũng sẽ mở rộng các cái địa bàn hoạt động ở các xã phường mới. Và cũng phấn đấu là sẽ mở thêm 5 cụm trên các cái địa bàn của các cái phường xã mới.
Qua đánh giá sử dụng vốn vay, các gia đình thành viên tại các cụm phường xã đều sử dụng vốn vay đúng mục đích cho các hoạt động sản xuất kinh doanh, buôn bán nhỏ lẻ, chăn nuôi theo mô hình trang trại. Trừ chi phí, mỗi năm cho thu lãi từ 40 đến 60 triệu đồng. Từ nguồn quỹ Tim, các thành viên có hoàn cảnh khó khăn từng bước vươn lên làm giàu, ổn định cuộc sống. Qua đó góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn thành phố Thái Nguyên năm 2020 xuống còn 0,7%. Chị Nguyễn Thị Hiển, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Tân Long, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Phụ nữ phường triển khai cái quỹ Tim trên địa bàn cái chương trình trợ phụ nữ trong phát tế thì nâng cao đời sống. Đến thời điểm hiện tại thì có 4 cụm Tim với gần 200 hội viên phụ nữ tham gia. Hoạt động này đã giúp cho cán bộ hội viên phụ nữ có nguồn vốn để phát triển kinh tế, nâng cao đời sống và tăng thu nhập giúp chị em phụ nữ.
Với những nỗ lực của Tim nói chung và phòng giao dịch số 1 nói riêng đã góp phần cùng các cấp hội phụ nữ và chính quyền địa phương giúp người dân nâng cao chất lượng cuộc sống, đặc biệt là những phụ nữ nghèo, phụ nữ yếu thế, qua đó góp phần triển khai thực hiện có hiệu quả công tác giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn thành phố. Thưa quý vị và các bạn, trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, nguồn máu phục vụ cho cấp cứu và điều trị tại các cơ sở y tế trên địa bàn toàn tỉnh bị hạn chế. Đặc biệt thời gian qua, thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam thực hiện giãn cách xã hội và các biện pháp phòng chống COVID-19 theo chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ, nên việc chủ động nguồn máu phục vụ chăm sóc sức khỏe nhân dân bị ảnh hưởng nghiêm trọng, ngày càng gặp nhiều khó khăn, cần có sự chia sẻ của các địa phương trong cả nước. Được sự nhất trí của tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh, Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Thái Nguyên tổ chức chương trình hiến máu tình nguyện với chủ đề Thái Nguyên sẻ giọt máu đào trao tặng đồng bào miền Nam. Nhằm đẩy mạnh truyền thống về hiến máu tình nguyện, góp phần nâng cao nhận thức của các nhà quản lý, các tầng lớp nhân dân, các cơ quan, đơn vị, các doanh nghiệp về hiến máu tình nguyện và an toàn truyền máu trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19. Chương trình diễn ra trong 2 ngày, mùng 8 và mùng 9 tháng 9 năm 2021 tại Trung tâm Dịch vụ và Thi đấu Thể thao tỉnh Thái Nguyên. Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện thành phố Thái Nguyên trân trọng đề nghị các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố và toàn thể nhân dân phát huy truyền thống, nhân ái, tinh thần đoàn kết, chia sẻ, tích cực tham gia đăng ký hiến máu tình nguyện tại chương trình Thái Nguyên sẻ giọt máu đào trao tặng đồng bào miền Nam. Cụ thể, thời gian trong 2 ngày, ngày 8, ngày 9 tháng 9 năm 2021, thứ Tư, thứ Năm, buổi sáng 7 giờ đến 11 giờ 30, buổi chiều từ 13 giờ 30 đến 16 giờ 30, địa điểm tại Trung tâm Dịch vụ và Thi đấu Thể thao tỉnh Thái Nguyên. Để đảm bảo an toàn truyền máu trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19, người tham gia hiến máu cần thực hiện đầy đủ những yêu cầu như sau. Đeo khẩu trang khi đến điểm hiến máu, đo thân nhiệt, rửa tay bằng nước sạch và xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn trước khi đăng ký hiến máu, thực hiện các hướng dẫn của cán bộ, nhân viên y tế và tình nguyện viên tại điểm hiến máu. Khai báo y tế vào tờ khai do ban tổ chức cung cấp, đáp ứng các quy định điều kiện hiến máu về tuổi 18 đến 60 tuổi, cân nặng từ 42 kg trở lên với nữ, 45 kg trở lên với nam, khoảng cách giữa hai lần hiến máu toàn phần là 12 tuần. Trường hợp người hiến máu đã được tiêm vaccine COVID-19 thì sau 7 ngày có thể đăng ký hiến máu. Kịp thời thông báo cho cơ sở y tế tiếp nhận máu nếu sau khi hiến máu có các diễn biến bất thường về sức khỏe như sốt, ho, khó thở, đau đầu hoặc có những phản ánh góp ý về công tác tổ chức hiến máu. Những lưu ý khi hiến máu tình nguyện: đêm trước không thức quá khuya, ăn sáng đầy đủ, không uống rượu bia trước khi hiến máu, mang theo giấy chứng minh thư nhân dân, thẻ căn cước công dân, giấy tờ tùy thân khi tham gia hiến máu. Sau khi hiến máu, giữ chế độ sinh hoạt bình thường, hạn chế uống rượu bia và các hoạt động gắng sức, mất nhiều thể lực trong 2-3 ngày đầu sau khi hiến máu. Cá nhân không tham gia hiến máu và không đến địa điểm tổ chức hiến máu khi đã được chẩn đoán nhiễm COVID-19, xuất hiện một hoặc nhiều dấu hiệu triệu chứng như sốt, ho, đau họng, khó thở, tiêu chảy, có tiếp xúc gần với người đang mắc hoặc người nghi ngờ mắc COVID-19. Người đang trong thời gian thực hiện theo dõi cách ly tập trung, cách ly tại nhà, nơi lưu trú theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền, về từ nước ngoài, từ các địa phương, tỉnh, thành phố đang thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Thái Nguyên xin cảm ơn và trân trọng kính mời quý cơ quan đơn vị và toàn thể nhân dân hãy tích cực tham gia hưởng ứng chương trình hiến máu tình nguyện có ý nghĩa đặc biệt này. Thái Nguyên sẻ giọt máu đào trao tặng đồng bào miền Nam. Máu cứu người có trong trái tim mỗi chúng ta. Hiến máu an toàn, chung tay phòng chống dịch COVID-19.
Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm 6 ngày 7 tháng 9 năm 2021. Thành phố Thái Nguyên, mây thay đổi, đêm có lúc có mưa rào và dông, ngày nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 27 đến 33 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Tây, mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Nam, mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 27 đến 33 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Đông, mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%.
Mục thông tin quảng cáo.
Dịch COVID-19 đang có những diễn biến nhanh và rất phức tạp.
Mọi người không nên hoang mang, hãy bình tĩnh, nêu cao tinh thần cảnh giác, tuân thủ tuyệt đối khuyến cáo 5K của Bộ Y tế.
Khẩu trang, hãy đeo khẩu trang vải thường xuyên tại nơi công cộng, nơi tập trung đông người, đeo khẩu trang y tế tại các cơ sở y tế, khu cách ly.
Khử khuẩn, hãy rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay. Vệ sinh các bề mặt, vật dụng thường xuyên tiếp xúc, giữ vệ sinh, lau rửa và để nhà cửa thông thoáng.
Khoảng cách, hãy giữ khoảng cách khi tiếp xúc với người khác.
Không tập trung đông người.
Khai báo y tế, hãy thực hiện khai báo y tế trên app nCoV. Cài đặt ứng dụng Bluezone để được cảnh báo nguy cơ lây nhiễm COVID-19.
Khi có dấu hiệu sốt, ho, khó thở, hãy gọi điện cho đường dây nóng của Bộ Y tế 1900 9095 hoặc đường dây nóng của y tế địa phương để được tư vấn, hỗ trợ, hướng dẫn đi khám bệnh, đảm bảo an toàn.
Hãy chung tay đẩy lùi dịch COVID-19.
Hãy giữ an toàn cho bạn, gia đình, cho cộng đồng và đất nước trước đại dịch COVID-19.
Chung tay ủng hộ Quỹ Vaccine phòng COVID-19 Việt Nam.
Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định số 779 QĐ-TTg ngày 26 tháng 5 năm 2021 thành lập Quỹ Vaccine phòng COVID-19 Việt Nam để tiếp nhận, quản lý, sử dụng các nguồn tài trợ, hỗ trợ, đóng tự nguyện bằng tiền, vaccine của các tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước và các nguồn vốn hợp pháp khác cho hoạt động mua, nhập khẩu vaccine, nghiên cứu sản xuất vaccine trong nước và sử dụng vaccine phòng COVID-19 cho người dân.
Quỹ Vaccine phòng COVID-19 Việt Nam do Bộ Tài chính quản lý, có chức năng quản lý, điều phối các nguồn lực tài chính, hiện vật của quỹ để tài trợ, hỗ trợ cho hoạt động mua, nhập khẩu vaccine, nghiên cứu, sản xuất vaccine trong nước và sử dụng vaccine phòng dịch COVID-19.
Quỹ hoạt động không vì mục đích lợi nhuận, sử dụng vốn đúng mục đích và phù hợp với quy định của pháp luật, đảm bảo công khai, minh bạch, tiết kiệm, hiệu quả, chịu sự kiểm tra, thanh tra, kiểm toán về các hoạt động tài chính của các cơ quan quản lý nhà nước về tài chính và kiểm toán nhà nước, giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và cộng đồng.
Quỹ sẽ tự chấm dứt hoạt động và giải thể sau khi cơ quan có thẩm quyền công bố hoàn thành việc tiêm vaccine phòng dịch COVID-19 cho người dân. Số dư của quỹ nếu có, được nộp hoàn toàn vào ngân sách trung ương để bổ sung nguồn lực mua vaccine cho chương trình tiêm chủng mở rộng của nhà nước.
Vì sức khỏe, an toàn của bản thân, gia đình và cộng đồng, bằng tình cảm sâu sắc, trách nhiệm và điều kiện của mình, các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, các cá nhân trong và ngoài nước tiếp tục chung sức đồng lòng, tích cực tham gia ủng hộ, quyên góp, tài trợ cho Quỹ Vaccine phòng COVID-19 Việt Nam.
Thông tin tài khoản tiếp nhận ủng hộ, quyên góp, tài trợ cho Quỹ Vaccine phòng COVID-19 Việt Nam như sau. 1. Sở Giao dịch Kho bạc Nhà nước. Tên tài khoản Quỹ Vaccine phòng COVID-19. Số hiệu tài khoản tiền Việt Nam 3761-0909-8866-91999. Chúng tôi xin nhắc lại 3761-0909-8866-91999.
0866 88 66 91 999, tài khoản đô la Mỹ 3761 0909 88 69 91 999. Chúng tôi xin nhắc lại, tài khoản đô la Mỹ 3761 0909 88 69 91 999
và tài khoản đồng euro 3761 0909 88 69 91 999. Chúng tôi xin nhắc lại 3761 0909 88 69 91 999.
2. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Hà Nội, tên tài khoản Quỹ Vaccine Phòng Covid-19, số hiệu tài khoản Tiền Việt Nam 2111 0009 116868. Chúng tôi xin nhắc lại 2111 0009 116868,
tài khoản đô la Mỹ 2111 037 111 6868. Chúng tôi xin nhắc lại 2111 037 111 6868
và tài khoản đồng euro 2111 0142 99 6868. Chúng tôi xin nhắc lại 2111 0142 99 6868.
Hãy chung tay ủng hộ Quỹ Vaccine Phòng Covid-19 Việt Nam.
Cụ thể hóa mục tiêu chuyển đổi số, ứng dụng Xe Thái Nguyên chính thức ra mắt từ tháng 6 năm 2021. Giao diện người dùng thân thiện, thiết kế hiện đại, tiện ích phong phú, ứng dụng thông minh dành cho công dân số tỉnh Thái Nguyên nhằm kết nối chính quyền với người dân và doanh nghiệp. Với Xe Thái Nguyên, người dân và doanh nghiệp có thể cập nhật thông tin trên tất cả các lĩnh vực, tương tác và thực hiện dịch vụ công trực tuyến, xử lý các vấn đề như điện, nước, viễn thông, dịch vụ công ích cho đến theo dõi hồ sơ sức khỏe, đăng ký khám chữa bệnh. Nhằm phục vụ người dân tốt hơn, ứng dụng Xe Thái Nguyên tiếp nhận mọi phản ánh của người dân và phản hồi của các cơ quan chức năng. Xe Thái Nguyên tạo nên cơ chế giám sát cho người dân với hệ thống camera trực tuyến kết hợp trí tuệ nhân tạo, giúp cải thiện tình hình an ninh trật tự và giảm tai nạn xã hội. Gõ Xe Thái Nguyên trên CH Play của hệ điều hành Android và App Store trên hệ điều hành iOS, tiến hành cài đặt và trải nghiệm. Ứng dụng Xe Thái Nguyên sẽ tiếp tục được nâng cấp, hoàn thiện. Người dân trực tiếp sử dụng, góp ý để nền tảng ngày càng hoàn thiện hơn. Xe Thái Nguyên chung tay xây dựng nền tảng giao tiếp thông tin của Thái Nguyên vì người dân Thái Nguyên. Xe Thái Nguyên, chuyển đổi số, kiến tạo tương lai.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thưởng, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân Tiến Dũng, kỹ thuật phát sóng Trần Quang Vinh. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.